Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thánh lễ hôm nay tràn ngập những ý nghĩa và sắc màu của niềm vui. Bài đọc một trích sách Khải Huyền phác họa hình ảnh một người nữ đầy uy nghi, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà đang mang thai sắp sinh con và đang phải đối diện với một mối nguy hiểm là con mãn xà đỏ hung hãn. Nhưng nhờ ơn riêng của Thiên Chúa, bà đã sinh con mà không bị phương hại bởi nanh vuốt của mãng xà. Hình ảnh người phụ nữ đối diện với con mãng xà gợi cho chúng ta nhớ lại câu chuyện trong vườn địa đàng năm xưa. Eva là người nữ đầu tiên đã thất bại thảm hại trước con rắn. Và từ đó tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian, mang theo đau khổ và chết chóc. Đó chính là thảm kịch cho nhân loại. Nhưng may thay, chúng ta có một Eva mới là Đức Maria. Nếu như xưa kia Eva đã phạm tội vì kiêu ngạo và bất tuân, thì nay Đức Maria xuất hiện như một từ nữ, như một nữ tỳ khiêm nhu, luôn cúi đầu tuân phục thánh ý của Thiên Chúa. Nếu như trái cây từ tay Eva đã hái mang lại sự chết cho nhân loại, thì hoa trái từ lòng Đức Trinh Nữ Maria đã mang lại ơn giải thoát và sự sống cho loài người chúng ta. Vâng, Đức Maria chính là Eva mới, và mẹ đã chiến thắng được con mãng xà nhờ ơn riêng mà Chúa đã giữ gìn. Nhờ mẹ luôn theo sát Đức Giêsu Kitô con của mẹ, và nhờ mẹ luôn luôn đi tìm và thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Trong bài đọc 2 trích thư thứ nhất Côrintô, thánh Phaolô tiếp tục đưa ra một hình ảnh so sánh khác. Đức Giêsu Kitô chính là Adam mới. Nếu như tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết để mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Đó là niềm hy vọng, niềm vui và hạnh phúc lớn lao mà không một thực tại trần gian nào có thể mang lại cho chúng ta được. Niềm vui đó đã được Đức Maria cảm nhận một cách sâu sắc và được tuôn trào ra trên môi miệng của mẹ qua bài Magnificat mà chúng ta vừa nghe công bố ở trong tin mừng. Niềm vui đó không đến từ bên ngoài, nhưng từ đáy sâu linh hồn, để rồi trái tim và thần trí của mẹ dâng trào niềm hạnh phúc. Hơn ai hết, mẹ ý thức rõ về thân phận yếu hèn của mình và cảm nhận một cách rõ ràng đó là ơn riêng, đó là phúc lành mà Chúa ban cho mẹ. Phúc lành đó đã được hứa từ ngàn xưa qua các tổ phụ, các ngôn sứ, và nay đang thành tựu ở trong cung lòng của mẹ. Đó chính là Đức Giêsu Kitô con của mẹ. Mẹ đã không giữ niềm vui đó cho riêng mình, nhưng đã vội vã lên đường, vượt đoạn đường dài cả gần 100 cây số từ Galilee lên tận miền Giuđa để thăm bà chị họ đang mang thai. Chúng ta thấy bầu khí của cuộc gặp gỡ là bầu khí của niềm vui và trong thánh thần. Niềm vui và phúc lành mà mẹ đã đón nhận có sức lan tỏa ngay trong những giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ, ngay khi mẹ cất tiếng chào, khiến cho không chỉ bà Elizabeth mà ngay cả đứa con trong bụng cũng nhảy lên vì vui sướng. Kính thưa cộng đoàn, Niềm vui đó cũng đang lan tỏa trong đời sống của Hội Thánh, cũng như trong từng người chúng ta đang hiện diện nơi đây để long trọng cử hành lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đây là một tín điều được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố ngày 1 tháng 11 năm 1950. Tín điều này xác nhận những đặc ân và những tước hiệu cao quý mà mẹ được Thiên Chúa ân thưởng. Tín điều này cũng mở ra cho chúng ta niềm hy vọng và sự xác tín một cách chắc chắn, vững vàng về vận mệnh và cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta sống theo gương mẹ, chắc chắn chúng ta cũng được về trời với mẹ. Tín điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng quê hương chúng ta ở trên trời, và vì vậy không có một địa chỉ, không có một thực tại trần thế nào có thể bảo đảm cho chúng ta về hạnh phúc mai hậu. Niềm vui của ngày lễ mẹ về trời chắc chắn sẽ còn âm vang mãi trong lòng mỗi người chúng ta, đặc biệt là cha với cha mới John Bautista Lê Hoàng Huynh, thầy Giuse Nguyễn Văn Nghi cùng với các anh em trong lớp trong ngày hôm nay tuyên khấn trọng thể ở trong dòng, cũng như với ba anh em vừa lặp lại lời khấn. Có một giai thoại của dòng kể lại rằng cha Giordano là vị bề trên tổng quyền thứ hai, ngài kế nhiệm cha Thánh Đa Minh, và ngài là người có óc hài hước và vui tươi, cho nên ngài đã thu hút được rất nhiều ơn gọi trẻ cho dòng trong những giai đoạn đầu. Rất nhiều anh em trẻ đã gia nhập dòng. Một lần đi du thuyết, ngài dẫn theo một nhóm anh em, trong đó có một anh em rất trẻ vừa mới gia nhập dòng. Chiều đến, cha cùng với các anh em thuê một quán trọ và cùng nhau đọc kinh thần vụ. Khi đang sốt sáng cử hành giờ kinh thì người anh em trẻ kia bắt đầu cất tiếng cười khúc khích. Anh ấy không kìm nén được, anh ấy cứ cười. Và trong nhóm có một người anh em đã lên tiếng nhắc nhở phải nghiêm túc cử hành giờ kinh. Thế nhưng mà cái lời nhắc nhở ấy lại phản tác dụng. Người anh em trẻ càng cười to hơn, cười rung cả người lên. Và nó như một cái hiệu ứng domino. Cái tiếng cười ấy cứ từ từ lan qua người này, lan qua người kia. Và cuối cùng lan đến cả cha Giordano, khiến cho ngài phải tuyên bố dừng giờ kinh lại. Một lát sau, người anh em trẻ cảm thấy có lỗi, anh đã đến quỳ trước mặt cha Giordano để xin lỗi về hành động của mình. Cha Giordano đã vỗ vai anh và nói rằng: con đừng dập tắt tiếng cười ấy. Con hãy giữ mãi tiếng cười thánh thiện ấy trong tim con, để sau này con có khả năng mang lại nụ cười cho anh em con và những người mà con gặp gỡ. Vâng, trong niềm vui của ngày lễ hôm nay, xin chúc cho tất cả các anh em cha mới, các anh em tuyên khấn trọng thể cũng như các anh em lặp lại lời khấn luôn giữ được cái niềm vui ở trong tâm hồn của mình, và biết đón nhận cũng như biến đổi những cái niềm vui đơn sơ và hồn nhiên trong cuộc sống thành những niềm vui thiêng liêng và thánh thiện, và thể hiện cái niềm vui ấy trong cuộc đời ơn gọi cũng như trong bước đường sứ vụ của anh em sau này. Amen.